Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 5 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình phòng họp không giấy.
Với nhiều tính năng vượt trội, hệ thống khai báo y tế thông minh trong phòng chống dịch COVID-19 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc phát hiện và truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, đồng thời thay thế cho hình thức khai báo thủ công bằng giấy.
Phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị là yêu cầu đòi hỏi cần thiết với sự phát triển của xã hội, cũng như nhu cầu được chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của người dân. Đây cũng là nội dung quan trọng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Ngày 5 tháng 8, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cho ý kiến vào các nội dung thẩm tra, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Trong đó nổi bật là việc xây dựng các đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đều rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn một số chỉ tiêu giải pháp để triển khai thực hiện các đề án này. Đối với dự thảo báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, các đại biểu đề nghị các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ ở một số dự án, các giải pháp để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tăng thu ngân sách. Một số ý kiến khác tham gia vào báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó đề nghị các ngành chức năng quan tâm giải quyết sớm và trả lời rõ ràng đối với từng nội dung được đề cập, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban, đơn vị liên quan trực tiếp giải trình, đồng thời tiếp thu đầy đủ để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, đề án tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 sắp tới.
Thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai mô hình phòng họp không giấy. Cụ thể, phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 24 và một số hội nghị khác của Thành ủy được tổ chức trong tháng 7 năm 2021 đều đã được tổ chức bằng hình thức phòng họp không giấy. Toàn bộ quy trình của phòng họp không giấy được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử. Trước mỗi cuộc họp, nội dung chương trình và tài liệu được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và cập nhật lên hệ thống để các thành viên tham dự họp nghiên cứu trước. Các thành viên dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung họp qua thiết bị thông minh như máy tính, iPad, smartphone. Điều này đã giúp tiết kiệm được thời gian, công sức trong quá trình chuẩn bị tài liệu, phục vụ các hội nghị, đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc họp, tăng tính kịp thời, hiệu quả trong quản lý, điều hành công việc của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai mô hình phòng họp không giấy tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và các hội nghị khác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ toàn tỉnh đã giới thiệu và vận động đơn vị nhà hảo tâm gắn với 363 địa chỉ, nâng tổng số địa chỉ đang được giúp đỡ lên gần 1.400 đối tượng. Các hình thức giúp đỡ hộ nghèo thông qua cuộc vận động này gồm hỗ trợ gạo ăn, nhu yếu phẩm hoặc tiền hàng tháng trong vòng một hay nhiều năm. Cùng với gắn địa chỉ nhân đạo trực tiếp ở các cấp hội, để ngày càng có nhiều hoàn cảnh được trợ giúp. Từ tháng 5 năm 2021, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã thực hiện đề án hệ thống nhân đạo điện tử, y nhân đạo. Đây là nền tảng nhân đạo số quốc gia đầu tiên ứng dụng công nghệ vào giải quyết các bài toán về kết nối và lan tỏa hoạt động nhân đạo từ thiện, phát triển cộng đồng. Thông qua đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã khảo sát, lập hồ sơ cho 90 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để cập nhật lên hệ thống và có 13 trường hợp được kết nối, hỗ trợ với số tiền 10 triệu đồng.
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch xong cây trồng vụ xuân. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến việc tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá bán và sản lượng tiêu thụ nông sản có xu hướng giảm so với các tháng đầu năm. Để hỗ trợ cho việc tiêu thụ nông sản, duy trì ổn định tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 2541 để triển khai thực hiện các nội dung trên. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương án sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 của tỉnh và thành phố, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản được giao năm 2021. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tập trung phát triển sản phẩm chăn nuôi theo hướng tăng quy mô đàn, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đầu tư liên kết với người nông dân trong sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản thiết yếu, đáp ứng nhu cầu thị trường. Phối hợp các sở ban ngành đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường điện tử, chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường. Các phòng ban chuyên môn tăng cường phối hợp với các xã phường và phân công cán bộ phụ trách thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền khuyến cáo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến để giảm áp lực tiêu thụ, hạn chế tối đa việc tồn ứ nông sản. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, có thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP. Chuẩn bị đầy đủ các vật tư như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ cho sản xuất, thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật tư nông nghiệp và nông sản được tiếp tục lưu thông thông suốt.
Ngay sau khi có nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng, đồng thời chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để các đối tượng thụ hưởng chính sách dễ dàng tiếp cận, nắm rõ và thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định. Tính đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 31 trường hợp, người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi là 16 trường hợp, tổng kinh phí là trên 131 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với 260 lao động trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 1.591 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể với 49.638 lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 đến 6 giờ ngày 5 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.943 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, gồm 2 ca nhập cảnh và 3.941 ca ghi nhận trong nước, giảm 326 ca so với sáng ngày 4 tháng 8. Tại thành phố Hồ Chí Minh 2.349 ca, Bình Dương 497 ca, Tây Ninh 235 ca, Long An 189 ca, Tiền Giang 169 ca, Đồng Nai 110 ca, Đà Nẵng 92 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 66 ca, Vĩnh Long 58 ca, Bình Định 35 ca, Đồng Tháp 32 ca, An Giang 21 ca, Sóc Trăng 20 ca, Phú Yên 17 ca, Kiên Giang 12 ca, Đắk Lắk 9 ca, Quảng Bình 9 ca, Trà Vinh 9 ca, Bạc Liêu 6 ca, Lạng Sơn 2 ca, Thanh Hóa 1 ca, Lâm Đồng 1 ca, Quảng Trị 1 ca, Hà Tĩnh 1 ca. Trong đó có 108 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 4 tháng 8, Việt Nam có 181.756 ca nhiễm, trong đó có 2.331 ca nhập cảnh và 179.425 ca trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 177.855 ca, trong đó có 51.558 ca bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. có 3 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới như Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái Bình. Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái. Đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi là 54.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 470 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca. Trong ngày 4 tháng 8, cả nước có 263.272 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm đến nay là 7.553.318 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 6.774.332 liều, tiêm mũi 2 là 778.986 liều. Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 xuống còn 7 ngày.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau việc đưa vào sử dụng thí điểm nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 như camera thông minh, vòng đeo tay GPS, G-Check và vòng đeo tay Bluetooth, G-Band, mới đây, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và Viettel Thái Nguyên đã tiếp tục phối hợp triển khai thí điểm hệ thống khai báo y tế thông minh tại chốt kiểm soát dịch bệnh phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Với nhiều tính năng vượt trội, hệ thống này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc phát hiện và truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, đồng thời thay thế cho hình thức khai báo thủ công bằng giấy.
Chỉ cần đang sở hữu một chiếc điện thoại smartphone, mỗi người khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh không cần phải khai báo y tế bằng giấy. Thay vào đó, chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập vào website http://kbit.thainguyen.gov.vn. Hệ thống khai báo y tế thông minh sẽ nhanh chóng thực hiện các thao tác khai báo y tế điện tử. Ông Đào Duy Thái, Phó Giám đốc Viettel Thái Nguyên, đơn vị cung cấp hệ thống khai báo y tế thông minh cho biết đôi nét chính về hệ thống.
Để nhằm phục vụ và hỗ trợ cho các anh chị mà trong tuyến đầu chống dịch ấy, là có khả năng là thực hiện số hóa toàn bộ cái tờ khai y tế để lưu trữ phục vụ cho việc truy vết khi mà nó xảy ra sự việc. Ngoài ra thì các đơn vị mà cấp huyện, cấp phường, cấp xã thì có thể là trực tiếp là truy cập vào hệ thống này để khai thác thông tin.
Còn anh Trần Văn Bang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội thì nhận xét:
rất chi là thuận tiện so với khai báo giấy, nó thủ tục lằng nhằng hơn. Bây giờ cái này mình chỉ khai báo một lần và lưu tờ khai thì ở trong app rồi thì nó dễ hơn.
Hệ thống khai báo y tế thông minh có các chức năng tự động đo nhiệt độ cơ thể của người quét, nhận diện kiểm soát khuôn mặt, nhận diện khi người quét vẫn đeo khẩu trang với độ chính xác lên đến 99%, lưu thời gian, địa điểm check-in khi người dùng quét khuôn mặt. Khi người quét bị sốt hoặc trở về từ vùng dịch, thông tin vùng dịch sẽ được cập nhật liên tục từng ngày theo dữ liệu của CDC. Hệ thống có cảnh báo bằng đèn, bằng còi báo động. Mọi dữ liệu của người dùng sẽ được lưu lên máy chủ. Nhân viên trực chốt sẽ truy cập vào hệ thống lấy dữ liệu ngay lập tức hoặc cuối ngày làm việc. Thông tin check-in và khai báo sẽ được sử dụng để truy vết nếu cần. Chia sẻ về dự kiến trong thời gian tới, ông Đỗ Hoàng Thái, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên nói:
giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm ở địa điểm là cái nút giao thông Tân Lập. Thì trong cái thời gian tới, nếu mà hệ thống này hữu ích, tiếp tục coi như có cái hiệu quả cao trong cái công tác phòng chống dịch, thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ triển khai rộng khắp toàn tỉnh tại các cái điểm chốt chống dịch hiện nay.
Trong trường hợp người không sử dụng điện thoại smartphone vẫn có thể thực hiện hình thức khai báo y tế thông thường. Hiện nay với việc thí điểm hệ thống khai báo y tế điện tử, Thái Nguyên là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc đi đầu về ứng dụng giải pháp thông minh trong phòng chống dịch COVID-19.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị là yêu cầu đòi hỏi cần thiết với sự phát triển của xã hội, cũng như nhu cầu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của người dân. Đây cũng là nội dung quan trọng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu thực hiện các kỹ thuật y dược chuyên sâu đáp ứng yêu cầu bệnh viện hạng đặc biệt và chuyên sâu tuyến cuối khu vực miền núi phía Bắc.
72 tuổi đến từ huyện Phú Lương, bệnh nhân Ma Thị Thơn có tiền sử nhược cơ, một dạng bệnh lý thần kinh cơ khiến tất cả các cơ lực trên người không có khả năng tự vận động. Việc ho, khạc đờm và tống các chất thải tiết trong phổi rất khó khăn. Thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Học, khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết, để cứu chữa bệnh nhân, chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm, tiến hành bơm rửa, lấy ra nhiều đờm, mủ bên trong phế quản. Đây cũng là một kỹ thuật khó và rất quan trọng vì nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.
Để thực hiện được cái kỹ thuật này thì yêu cầu về bác sĩ là được đào tạo. Cái khâu chuẩn bị mà nội soi phế quản trên bệnh nhân rất là quan trọng. Từ cái sự chuẩn bị bệnh nhân, mạch, nhiệt độ huyết áp, các chỉ số sinh tồn, rồi đến hồ sơ bệnh án, rồi thì mình phải xem, quan sát ở trên các cái phim chụp của bệnh nhân để mình xem vị trí tổn thương ở đâu. Và sau đó thì mình sẽ lựa cái đường vào nó tiếp cận được cái tổn thương nó nhanh nhất, dễ nhất.
Tại khoa ngoại thần kinh cột sống, kỹ thuật thay thân đốt sống bằng vật liệu nhân tạo titan, cố định bằng vít và hệ thống các thanh rằng cũng đã giúp tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Lý Thị Trợ, 29 tuổi đến từ huyện Võ Nhai, được cải thiện rõ rệt hơn sau một tuần điều trị. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng thắt lưng, hai chân yếu, không đi lại được. Từ kết quả chụp phim, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị lao cột sống, đã phá hủy hoàn toàn hai thân đốt sống D9, D10 và bị lao phổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đồng Quang Sơn, trưởng khoa ngoại thần kinh cột sống cho biết.
Kỹ thuật này cũng mở ra một cái hướng điều trị mới cho những bệnh nhân bị ung thư, bị lao hay là bị viêm, nó phá hủy thân đốt sống gây đau và ảnh hưởng đến chức năng hoạt động.
Đây chỉ là hai trong số rất nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên triển khai và thực hiện thành công từ đầu năm 2021. Nếu như trước đây, với tình trạng bệnh hiện tại, bệnh nhân Trợ và Thơn sẽ phải xuống các bệnh viện lớn ở Hà Nội điều trị, gây tốn kém về thời gian, tiền bạc, thì nay Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã có thể thực hiện hầu hết các kỹ thuật khó và chuyên sâu như nội soi lồng ngực một lỗ, ghép thận, can thiệp tim mạch, thay khớp vai nhân tạo, hạ thân nhiệt chỉ huy, lọc máu thay huyết tương, hay kỹ thuật tiêu huyết khối, lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quỵ, v.v. Xác định, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị là yêu cầu tất yếu, không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân, mà còn là một trong những điều kiện tiên quyết để Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đạt bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2021. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với việc đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển chuyên môn như hệ thống máy siêu lọc máu, trao đổi huyết tương, hệ thống chuyển mẫu xét nghiệm tự động, hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy xạ trị gia tốc tuyến tính, máy real-time PCR. Đảng ủy, Ban Giám đốc đã cử hàng trăm bác sĩ điều dưỡng đi đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Hiện các kỹ thuật chuyên sâu đã được bệnh viện thực hiện ở tất cả các chuyên khoa, gồm ngoại khoa, nội khoa, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Đầu tháng 7 vừa qua, bệnh viện đã đầu tư thêm mới máy chụp mạch kỹ thuật số xoắn nền DSA, trị giá trên 25 tỷ đồng, giúp cho việc nghiên cứu mạch máu trong cơ thể và thấy rõ hơn các thương tổn bệnh lý mạch máu trước khi chỉ định can thiệp mạch. Là hai trong số nhiều bệnh nhân được điều trị và cứu chữa nhờ những kỹ thuật chuyên sâu, anh Dương Văn Mười ở Bắc Giang và ông Phạm Mạnh Hùng ở Võ Nhai phấn khởi nói.
Nhờ được thay cái đốt sống bằng vật liệu nhân tạo, hiện tại thì sức khỏe của tôi đã tốt hơn, hai chân đã có thể đi lại được.
Tôi rất cảm ơn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thay khớp vai cho tôi. Hơn một tháng nay thì cái khớp vai của tôi giờ nó đã trở lại bình thường. Thì tôi cũng rất là chân thành cảm ơn các cái thành tựu y học mà đã tạo điều kiện cho những người bệnh như chúng tôi được nhờ.
Tiến sĩ Lê Thị Hưng Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện nhấn mạnh. Nhờ phát triển kỹ thuật chuyên sâu thay vì chỉ điều trị nội khoa đơn thuần đã rút ngắn thời gian nằm viện của người bệnh. Từ 15 đến 30 ngày xuống còn 7 đến 10 ngày, giảm chi phí điều trị, thời gian đi lại và khả năng phục hồi nhanh. Đặc biệt từ quý 1 năm 2020 đến thời điểm này, nhờ phát triển hệ thống xét nghiệm khoa miễn dịch, sinh học phân tử, bệnh viện đã trở thành đơn vị sớm nhất trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm sàng lọc và khẳng định virus SARS-CoV-2, đảm bảo chính xác và an toàn tuyệt đối, phục vụ tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong khu vực. Tiến sĩ Lê Thị Hưng Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện cho biết thêm.
Nhiệm kỳ này, Đảng ủy bệnh viện cũng có chỉ đạo xuyên suốt là chúng ta xây dựng để chúng ta đạt được cái bệnh viện hạng đặc biệt thì chúng ta phải duy trì nó và phát triển lên. Ban giám đốc, cán bộ viên chức của bệnh viện thì từ nghị quyết đó có cái chương trình hành động rất là cụ thể để duy trì và phát triển cái tiêu chí bệnh viện đặc biệt. Tới đây thì bệnh viện sẽ phát triển thêm khoa miễn dịch dị ứng lâm sàng, khoa tâm bệnh nhi, khoa sàng lọc và phát hiện sớm ung thư. Và với mỗi chuyên khoa như vậy thì bác sĩ cũng như là các điều kiện về trang thiết bị y tế được đầu tư để làm nào có thể ứng dụng vào để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.
Từ những kết quả đạt được, ngày 14 tháng 7 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã được Bộ Nội vụ ra quyết định số 811, công nhận là bệnh viện hạng đặc biệt thứ 6 trong toàn quốc. Điều này không chỉ minh chứng rõ nét vai trò, nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong công tác khám và điều trị cho người bệnh, mà còn xứng tầm là bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ 16 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước. Các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành. Nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế. Bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng,
nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng
trên một địa chỉ: Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.